Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài Ghét thì thua. Vấn đề không có con cái, có con gái mà không có con trai, từ xưa nay đều kéo theo những nan đề trong nhiều bối cảnh văn hóa. Bé Khang Khang 7 tháng tuổi bị bác dâu đầu độc bằng thủy ngân trong diệt kế tại nhà riêng ở thành đô Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2015, khi cả gia đình tụ họp. Bố của bé Khang cho biết anh đã nhìn thấy một diệt kế hỏng đặt bên cạnh giường con trai mình. Cháu bé phải vào viện cấp cứu ngay trong đêm đó. Các bác sĩ đã tìm thấy dấu vết của thủy ngân trong phân của cháu bé. Tại bệnh viện nơi bé Khang điều trị, mẹ của cháu bé nói với các phóng viên rằng lý do người bác dâu làm vậy vì cô này chỉ sinh một đứa con gái và nảy sinh sự ghen ăn tức ở. Rất may mắn là bé Khang Khang được cứu sống. Người bác dâu đã thú nhận hành vi đầu độc của mình tại cơ quan cảnh sát. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về cách hành xử của một phụ nữ lập gia đình đã lâu mà chưa có con cái. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 30 câu 1 đến câu 8. Ra-chên thấy mình chẳng sanh con cho Gia-cốp thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: "Hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết." Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: "Há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sanh sản sao?" Ra-chên rằng: "Này, con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sanh đẻ thay cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa." Vậy, Ra-chên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp và người đi lại cùng nàng. Bi-la thọ thai, sanh một con trai cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: "Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai." Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai đó là Đan. Bi-la, con đòi của Ra-chên, thọ thai nữa và sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: "Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng." Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai này là Nephtali. Phần Kinh Thánh vừa đọc cho biết cô Ra-chên nhận ra bi kịch của đời sống khi thấy chị Lê-a sinh nhiều con mà mình chờ hoài chẳng thấy tâm hơi gì để hy vọng. Cô quay sang chất vấn anh Gia-cốp, làm như rằng tại anh nên cô chưa có một con nào, và cô nôn nóng lập kế hoạch để có con qua người hầu của mình. Thứ nhất, lòng ghen ghét. Chẳng phải cô Ra-chên là người vợ được thương yêu sao? Chẳng phải ngày đêm chồng kề cận chăm sóc cô hay sao? Dù có được tình yêu của chồng, nhưng cô Ra-chên không hoàn toàn hạnh phúc. Cô thèm khát cảnh vui vẻ nựng nịu con cái của chị Lê-a. Cô chạnh lòng khi thấy mình mãi chẳng có con như người chị kém xinh đẹp của mình. Lòng cô dậy sóng. Câu 1 chép: Ra-chên thấy mình chẳng sanh con cho Gia-cốp thì đem lòng ghen ghét chị. Lòng ghen ghét không dừng lại trong cảm xúc tiêu cực nơi lòng trí, nhưng bộc phát mạnh mẽ như lời tự thú của cô Ra-chên: "Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi." Theo câu 8, khi lòng ghen ghét chủ trị thì cá nhân đó bất an, gây khó khăn cho người sống gần, như cách cô Ra-chên khiến anh Gia-cốp nổi giận. Theo câu 2, thay vì vui vẻ bên nhau, giờ đây việc không có con khiến hạnh phúc dường như bay khỏi mái ấm của họ, chỉ còn lại bực bội, gây gỗ, yêu sách: "Hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết." Thật đúng như lời Chúa, ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác, theo Gia-cơ chương 3 câu 16. Thế nên, Khi xuất hiện sự ghen ghét là đã không bằng lòng với những gì mình đang có, so sánh với người khác, thèm muốn điều người khác có mà mình chưa có, không có. Cô Rachel thì ghen ghét vì chị mình có con, nhiều con, mà cô thì chưa có, chờ hoài chưa thấy. Trong những hoàn cảnh khác, người ta ghen tị, tranh cạnh vì những thứ khác. Nhà cửa khang trang, xe cộ lên đời, con cái đỗ đạt, hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào, quyền cao chức trọng, vào ra những nhà hàng có sao, xài thiết bị công nghệ hiện đại, sắc đẹp, mập ốm, khỏe mạnh chẳng có bệnh năn y hành hạ, túi rủng rỉnh tiền, chi xài thoải mái chẳng đắn đo, vân vân. Khi đã cân đo, so sánh, thèm muốn, thì cái gì cũng khiến người ta ghen ghét nhau được. Ngày nay, giới trẻ thường diễn đạt điều này bằng từ gato, viết tắt của cụm từ ganh ăn tức ở, cho thấy thời nào, tuổi nào, gia thế ra sao, vẫn vướng phải căn bệnh trầm kha này. Người chưa có, ganh với người có chút ít. Người có ít, ganh với người có nhiều. Người có nhiều, ganh với người có nhiều hơn. Thế nên, trong bảng liệt kê những việc làm của xác thịt có ghen ghét, theo Galati chương 5 câu 19 đến câu 21, để chữa bệnh ghen ghét phải dùng toa thuốc ghi rõ. Trong thư Galati chương 5 câu 22 đến câu 26, nếu mỗi sáng thức dậy, dùng toa thuốc này trước khi bắt đầu công việc, hẳn bệnh ghen ghét dù có nguy kịch đến mấy cũng sẽ được khỏi thôi. Nếu cứ nuôi bệnh ghen ghét thì cảnh nhà khó bình an lắm, và người nhà cũng sẽ dễ dàng nổi giận như anh Jacob trước những yêu sách quá quắt của cô Rachel. Thứ hai, giải pháp đối phó. Có lẽ cô Rachel thường được yêu thương chăm chút, nên khi thấy chồng nổi giận, cô cũng hoảng sợ chăng. Nên ngay lập tức cô đưa ra phương cách thông thường của thời ấy, đưa cô hầu gái đến ăn ở với chồng để có con thay cho mình. Khi thực hiện kế hoạch, cô Rachel hoàn toàn không quan tâm đến Chúa, không chút suy nghĩ đến tâm tư của chồng, chỉ mong sao đạt được thỏa nguyện cho riêng mình mà thôi. Khi lòng ghen ghét chủ đạo các loại hành động thì dễ dàng biến người khác thành công cụ để mình được thỏa mãn bất kỳ mong đợi nào. Thật đáng buồn. Cô Rachel cũng đạt được chiến thắng như cô thừa nhận trong câu 8. Tôi hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng. Thật ra cô Rachel tưởng thế thôi, chứ nào có thắng vẻ vang gì, vì những con trai cô có được vẫn là từ cô hầu chứ nào do chính cô sinh ra đâu nào. Từ trong sâu thẳm, cô vẫn biết là khó có được hạnh phúc giống như cô Lê A đang tận hưởng bên con cái. Dù đối phó cách nào thì cô Rachel cũng không thể hạnh phúc khi sự ghen ghét đang chiếm đầy lòng trí của cô. Hạnh phúc và ghen ghét không đồng hành cùng nhau. Châm ngôn chương 14 câu 30 chép, lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt. Trong thực tế, sự ghen ghét làm khổ bản thân người đó, chẳng thể sống thanh thản nhẹ nhàng, mà còn khiến đổ vỡ các mối liên hệ, khiến người ấy ngày càng bị cô lập hơn. Một bà cụ ngồi kể lại quãng đời chưa tin Chúa, thời trẻ lúc nào cũng ghen tương, tìm cách đánh ghen mấy cô bồ của ông chồng đào hoa. Chồng chết nuôi con thì ganh tị với những người đủ chồng đủ vợ. Tuổi trung niên thì ở một mình với đứa cháu nội do cha mẹ nó ly dị, về sống cùng bà. Bà xót đứa cháu này nên dồn tất cả tình thương lẫn thức ăn cho một cháu này thôi. Những đứa khác về thăm chơi bà đều ghét bỏ, dạy đứa cháu giấu đồ ăn để đám cháu kia không được ăn. Đến khi sống với con gái thì bà ghét con rể. Khi dọn ăn thì bà thường xén bớt để người con rể phải chịu thiệt thòi. Mở miệng là bà chê bai hết người này đến người khác. Chỉ có cô con gái giống tánh nết kỳ bo chắc bóp của bà là được bà khen, khôn ngoan, không cho ai, cứ giữ cho mình là được. Mãi rồi từ con cháu cho đến người chung quanh, ai cũng chỉ chào hỏi bà qua loa không muốn đến gần. Cho đến khi bà nói lời mời Chúa vào lòng, từng hồi từng lúc Chúa giúp bà thay đổi, không còn ghét bỏ, nhưng cư xử nhân từ với tất cả con cháu bằng nhau, không phân biệt đối xử. Mỗi lần có ai nhìn bà chăm chút bữa ăn cho người con rể đều muốn chung vui cùng bà. Chính bà cũng ngạc nhiên, nói sao giờ nhìn nó mà không thấy ghét nữa. Thật là cảm ơn Chúa đã đổi thay tôi. Giờ này bà có thể vui vẻ thấy con cháu kề cận, với lòng biết ơn Chúa đã cứu bà khỏi cuộc đời không có Chúa, thay đổi lòng ghen ghét trong bà thành yêu thương quan tâm. Trong câu chuyện hôm nay, cách anh Jacob chặn đứng những đòi hỏi vô lý của cô Rachel thật là hiệu quả, minh bạch. Việc con cái là do Chúa định, không do ai muốn mà được đâu. Cô Rachel nói, hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Anh Jacob không chiều chuộng, năn nỉ mà nổi giận. Há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao? Theo câu 2, một câu trả lời xúc tích đủ để cô Rachel im tiếng không kêu ca nữa. Anh Jacob nhận biết rõ ràng về quyền tể trị của Chúa. Cách anh trả lời cho thấy, dù có thể anh cũng mong đợi có con với cô Rachel, nhưng anh đặt lòng tin vào chính Chúa, không sầu khổ hay kêu ca gì cả. Người lãnh đạo gia đình cần tin nơi quyền hành động của Chúa trong mọi việc của đời sống, không chiều chuộng quá đáng, không tạo cơ hội để người vợ lấn lướt. Người vợ cũng đừng vì những tham muốn cá nhân, vòi vĩnh yêu sách gây khó khăn cho người khác, đồng thời cũng gây rạn nứt tình cảm vợ chồng, khiến chồng nổi giận, đau buồn. Có người đã từng nói, hôn nhân là cơ hội học tập hạ cái tôi của mình cách cụ thể nhất, nghiệm thử xem đúng không. Là người tin kính Chúa, dù đang trong vai trò cha mẹ, vợ chồng hay con cái, đều cần học thuận phục ý muốn Chúa trên đời sống, học cách quan tâm đến người khác, thay cho ghen ghét so bì. Có như thế, mới kinh nghiệm hạnh phúc thay cho sầu khổ, niềm vui thay cho nước mắt, bình an thay cho bất an, gắn bó thay vì chia lìa. Và từng ngày, kinh nghiệm sự phong phú của tình yêu thương như được mô tả trong Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 4 đến câu 7. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tình yêu thương nơi Đức Chúa Trời là khoan dung nhẫn nhục nhân từ, xóa tan hận thù vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự,
nín chịu mọi sự.
Đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương vào nơi hận thù, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Tài phân phát kẻ khó nghèo, đem đốt mình trong lửa cháy nhục, trừ bao trăm ngàn đau đớn. Nhưng không tình yêu thương thì thôi, nào đáng